chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, bà Huê sau khi biết bộ mặt thật của Hào, định cướp Đại Phong Thu rồi bỏ loan, sống với người tình và con trai ngoài giá thú 8 tuổi, thì đã phân biệt được tốt xấu, đúng sai, vui lòng dọn đến nhà Liễu ở. Khi đã tin tưởng, xem nhau như người trong gia đình, bà Huê mới tiết lộ bí mật về bài thơ năm nào là của Lâm làm tặng Liễu. Liễu hoàn toàn không thể ngờ được, người gửi bài thơ đó cho mình là ông Quân, nhưng sáng tác ra nó lại là người chồng luôn bàng quan, lạnh nhạt với mình. Vậy mà lâu nay, cô luôn nghĩ tác giả bài thơ ấy là Hào và luôn cảm kích anh ta về điều đó. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phận Liễu của tác giả Chu Thanh Hương trong buổi đọc truyện hôm nay. Liễu đặt chân lên căn gác xếp nhỏ, sàn gỗ cũ kỹ, khẽ vang lên những tiếng kẹt kẹt. Đã rất nhiều năm rồi, cô không trở lại căn nhà của gia đình bà Huê ở thị trấn Chân Mây. Nay đã được giao lại cho vợ chồng Luân. Nó cũng từng bị đập đi xây lại, tu sửa vài lần. Chỉ có tầng gác xếp này vẫn được giữ nguyên như cũ. Gác xếp còn đây, đồ đạc cũ kỹ lộn xộn cũng còn đây. Nhưng Liễu chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc tủ gỗ vẫn hiên ngang để ở giữa phòng. Tách, ổ khóa cũ kỹ bật ra. Bên trong ngăn tủ hoàn toàn không có mùi cũ kỹ hay mạng nhện, mà sạch sẽ giống như thường xuyên được mở ra lau chùi. Ở giữa ngăn tủ, nơi Liễu từng nằm co ro vì bị phạt nhốt, một chiếc hộp gấm màu đỏ nằm nổi bật một mình. Chiếc hộp gấm ông Quân từng trao cho cô, nhưng bị Lâm cướp lại. Chiếc hộp cô từng vô cùng tò mò, khao khát được mở ra. Và khi nhìn thấy thứ ở bên trong hộp, Liễu lập tức bật khóc. Cô khóc, khóc đến nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được, rốt cuộc Lâm có bao nhiêu hận mình. Cuối cùng cô cũng tìm được câu trả lời cho bao nhiêu yêu thương, mong chờ suốt bấy lâu nay. Cuối cùng cô đã có thể ngẩng cao đầu nói rằng mình đã không còn gì để tiếc nuối nữa. Mẹ nói sao? Có phải con đang nghe nhầm không? Hải Vi không thể tin nổi vào tai mình khi nghe quyết định của mẹ mình. Không, con hoàn toàn không nhầm. Mẹ muốn thiêu hủy Đại Phong Thu. Mẹ đừng nghĩ quẩn. Cùng lắm thì chúng ta thỏa hiệp với công an. Ít nhất cũng được hưởng sự khoan hồng. Cũng có cơ hội làm lại từ đầu mà mẹ. Liễu khe khẽ lắc đầu. Đại tá Tùng nói vậy là vì ông ấy không biết chứng cứ buôn lậu của Đại Phong Thu đã bị lấy đi. Ra đầu thú mà không đưa chứng cứ chỉ khiến mọi người nghĩ là mẹ dối trá, tội càng thêm nặng. Huống chi, nếu thỏa hiệp với công an thì sau này mẹ cũng không còn chỗ đứng ở Ải Bắc nữa. Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Một khi Đại Phong Thu bị hủy thì chứng cứ trong tay Phạm Tuấn Hào sẽ không còn giá trị. Ngược lại, hắn chỉ còn Đại Phát nên những thứ mẹ đang nắm sẽ trở thành yếu điểm chí mạng của hắn. Chưa kể, chúng ta còn được nhận tiền bảo hiểm và có lý do để tuyên bố phá sản, tránh được không ít nợ nần. Đây chính là phương án tốt nhất trong tình hình hiện nay. Con biết, nhưng Đại Phong Thu là tâm huyết cả đời của mẹ. Con thực không đành. Chính vì là tâm huyết cả đời, nên mẹ mới không thể để nó rơi vào tay Phạm Tuấn Hào. Nếu phải dâng Đại Phong Thu cho hạng người đê tiện như thế, mẹ thả tự tay hủy diệt nó còn hơn. Hải Vi biết, mẹ mình đã quyết thì không gì thay đổi được. Cô chỉ không hiểu vì sao mẹ lại làm như thế. Trước đó, rõ ràng mẹ cô đã dự định khác kia mà. Rốt cuộc, bà nội đã nói gì mà mẹ lại quyết liệt như thế? Liễu cụp mắt. Không có gì, chỉ là vài lời vạch trần sự thật mà mẹ luôn né tránh thôi. Mẹ à? Được rồi, dù sao đó cũng là lựa chọn cuối cùng của mẹ. Con đừng bận tâm nữa. Cứ đi lo chuyện của mình đi. Hải Vi còn muốn khuyên can vài lời, nhưng Liễu đã mệt mỏi, ngồi ngả ra chiếc ghế giám đốc, nhắm mắt và xoay lưng lại với cô. Hải Vi hiểu, mẹ không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, đành miễn cưỡng rời đi. Nhưng ngay khi con gái vừa sập cửa lại, đôi mắt Phượng liền mở trừng ra dữ dội. Phạm Tuấn Hào, lần này tôi sẽ đấu đến cùng với anh. Quả nhiên, ở cách đó gần 30 cây số, Phạm Tuấn Hào đứng bật dậy đập bàn phẫn nộ. Khốn kiếp, cô ta định làm như thế thật sao? Đối diện với hắn là khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, từng làm Hải Phi say đắm. Phải, chính tai tôi nghe được cô ta định giả sự cố chập điện để đốt sạch Đại Phong Thu. Quả đúng là phong cách của Liễu Tiền Tấn. Trong đường cùng vẫn có thể tìm ra một lối thoát hay. Hào nhìn gương mặt ung dung của Hải thì cố nén giận, thận trọng suy ngẫm. Nghe như là cậu đang rất sùng bái cô ta nhỉ? Tôi còn tưởng sau khi làm rõ chuyện của Hoàng Văn Đại, cậu sẽ đứng về phía cô ta đấy. Hải tỉnh bơ, không hề có chút áy náy, trăn trở nào của mấy ngày trước. Nếu không làm thế, thì sao tôi còn có cơ hội để bán tin này cho ông? Tôi đã làm theo thỏa thuận, ông tin hay không thì tùy. Có điều... Hải bất ngờ trầm giọng nhìn thẳng vào Hào. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi muốn thấy số tiền còn lại được chuyển nốt vào tài khoản của mình. Nếu không, thì đừng trách nhau độc ác. Hào không vì thế mà hoảng hốt, chỉ càng thâm trầm, đánh giá lại gã thanh niên trước mặt. Vẫn là ánh mắt đầy tham lam, vẫn là một kẻ sẵn sàng vì tiền mà làm tất cả. Một kẻ như thế thì có gì đáng sợ? Hắn hài lòng thu lại ánh mắt, khoát tay. Cứ tiếp tục làm việc của cậu đi, tôi sẽ tự có cách giải quyết của mình. Nhưng khi Hải vừa nghênh ngang rời đi, hắn lập tức bấm điện thoại. Chỗ mày thế nào rồi? Dạ, em vẫn luôn theo sát Liễu Tiền Tấn và công ty Đại Phong Thu. Tạm thời không có gì bất thường ngoài việc chúng vừa nhập một xe hàng. Hào lập tức ngồi thẳng dậy. Sao lại nhập hàng? Gần đây hoạt động của Đại Phong Thu đình trệ, chuyện mua bán đều bị phong tỏa rồi cơ mà. Vâng, em cũng thấy chuyện này rất lạ vì đây là loại xe tải nhỏ. Không phải của Đại Phong Thu. Cố công lắm mới biết đấy là hàng Liễu Tiền Tấn trực tiếp đặt mua, không dùng chứng từ của công ty, nhưng không rõ là hàng gì ạ. Đồ ngu, mày làm việc trong kho, không biết tìm cớ mà kiểm tra. Đầu dây bên kia tỏ ra bối rối. Em đã thử, nhưng họ nói hàng này tối nay sẽ sử dụng nên không nhập kho, cũng không cho bốc rỡ. Em chỉ kịp ngửi thấy có mùi hăng hắc, giống xăng dầu thôi. Cái gì? Mùi xăng ư? Vâng, chắc chắn là mùi xăng, không nhầm đâu ạ. Hào nghe vậy thì bắt đầu khẩn trương, luống cuống. Mày vừa nói số hàng đấy sẽ được sử dụng vào lúc nào? Dạ, tối nay. Tối nay? Hào nhìn ra ngoài, thấy trời đã sầm sầm tối. Hắn lại nhìn đồng hồ, thấy là đã 18:30. Hào vội cúp máy và cắn chặt môi. Không được, không thể để cô ta hủy Đại Phong Thu. Như vậy thì tất cả những chuyện ta đã làm 20 mấy năm qua sẽ trở thành công cốc. Nhất định phải ngăn chuyện này bằng mọi giá. Nghĩ là làm, Hào lập tức phóng ra ngoài, phi lên xe và lao đi như một tia chớp. Vừa không quên hạ lệnh cho trợ lý của mình. Đến đó, tao sẽ trực tiếp ngăn Liễu Tiền Tấn. Mày lập tức tới chỗ cầu giao tổng, hễ có lệnh của tao là sập nguồn. Nhớ cử thêm người canh chừng tất cả những nơi chúng đổ xăng và gài dây dẫn cháy. Ít nhất cũng phải lưu lại chứng cứ để tố cáo với công ty bảo hiểm. Vâng, thưa anh. Khốn kiếp. Hào chưa bao giờ tức giận như vậy. Cô muốn dùng chiêu ngọc đá cùng tan à? Tuyệt đối không có cửa đâu. Khi Hào sộc vào văn phòng của Liễu, hắn chợt khựng người vì khung cảnh trước mặt hoàn toàn không như dự đoán. Hắn đã nghĩ, Đại Phong Thu là tâm huyết của cả đời Liễu. Phải tự tay mình hủy đi hẳn, cô sẽ rất khổ sở đau lòng. Song người phụ nữ trước mặt hắn lúc này lại đang ung dung ngồi bên bàn làm việc, bình thản nghiên cứu một chiếc phong bì to với thái độ không khác gì bà trùm cao ngạo trước đây. Kẻ hoang mang, chột dạ, cuối cùng hóa ra lại là hắn. Cô, sao cô lại ở đây?
Đây là văn phòng của tôi không ở đây thì đi đâu?
Chẳng lẽ cô và thằng thư ký khốn kiếp đấy lừa tôi? Liễu nhún vai bình thản. Nếu chú đang nói về chuyện xe hàng hôm nay thì không hề. Nó đích thực là chở toàn xăng và dây dẫn cháy. Chỉ là không phải do tôi mua thôi.
Rốt cuộc thì cô muốn nói gì?
Cả người Hào căng lên đề phòng.
Liễu ngồi ngả ra ghế nhìn hắn một cách vô cùng thoải mái. Tôi nói, người đặt mua xe hàng dễ gây cháy nổ đó không phải tôi, mà là một người phụ nữ tên là Lê Thụy Anh, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nhỏ nhưng rất tích cực trong việc đứng sau kích động người khác tố cáo tôi và Đại Phong Thu. Nghe nói cô ta còn có một cậu con trai tên là Phạm Tuấn Hùng, năm nay 8 tuổi. Chú có thấy quen không? Hào chấn động. Không thể nào. Làm sao cô ta biết được người phụ nữ và đứa con trai hắn âm thầm giấu trong bóng tối bấy lâu nay? Trừ việc cách đây hơn 10 năm, cô sinh viên vừa xinh đẹp vừa kiều mỹ ấy đến xin làm việc tại công ty Đại Phát. Hắn chưa từng để lộ mối liên hệ nào với cô ta, ngay cả việc rút ruột Đại Phát, chuyển tài sản sang cho Thụy Anh cũng qua mấy khâu trung gian. Không dễ lần ra dấu vết. Rốt cuộc thì Liễu Tiền Tấn quá thần thông hay được kẻ khác âm thầm giúp đỡ? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Bất kể đáp án là gì, hắn cũng không thể để chuyện này chuyển đến tai loan. Hắn đã chán ngấy người phụ nữ ích kỷ chua ngoa, lại không biết đẻ con trai ấy. Nhưng giờ đang là giai đoạn quan trọng, tuyệt đối không thể để cô ta nổi điên làm loạn. Không cần phải giả vờ. Tôi không chỉ có ảnh và thông tin, mà còn có cả kết quả kiểm tra ADN của chú và đứa bé đó. Nếu chú cảm thấy trung tâm này không đáng tin, tôi có thể nhờ cô Loan tìm một chỗ khác. Cô... Hoặc tôi cũng có thể gửi nó cho Đại tá Tùng, nhờ ông ấy tìm hiểu xem tiền từ Đại Phát làm thế nào lại trở thành của Lê Thụy Anh như vậy. Khốn kiếp, trả lại đây cho tôi. Hào không giữ nổi bình tĩnh nữa, nhào lên định cướp lấy tài liệu trên tay Liễu. Nhưng Liễu đã kịp quăng chúng vào cánh tủ ngay trước mặt mình và khóa lại. Khốn kiếp, rốt cuộc thì cô muốn gì? Cái đó mà còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên, tôi muốn chú buông tha cho Đại Phong Thu. Đại Phát đã bị chú rút đủ rồi. Làm người đừng nên tham lam quá. Đừng có mà dạy đời nhau. Cô tưởng chỉ bằng mấy thứ này là có thể khống chế tôi sao? Đừng hòng. Tôi nhất định phải chiếm được Đại Phong Thu. Nhất định phải khiến cô hối hận. Chú đừng có ép tôi. Tôi ép cô đấy thì làm sao? Cô giỏi thì cô cứ đốt đi. Cho dù chỉ còn là một mảnh tro, tôi cũng không bao giờ buông tha cho nó. Đến nước này thì Liễu cũng không thể bình tĩnh nữa, đứng bật dậy phẫn nộ. Được lắm. Đã vậy thì ngọc đá cùng tan. Nói rồi, cô liền lấy di động ra. Hào biết là cô định phát lệnh cho quân mình phóng hỏa. Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, nói ngay vào điện thoại đã bật sẵn của mình. Sập cầu giao đi. Liễu sửng sốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì điện đã vụt tắt. Đại Phong Thu hoàn toàn rơi vào bóng tối. Liễu vội vàng cảnh báo vào di động của mình. Có người phá đám, nhanh đến chỗ cầu giao. Nhưng đã quá muộn. Liễu chưa kịp nói xong, đã thấy có bàn tay xốc đến giật điện thoại của cô quăng về phía góc phòng đằng xa. Cô vội lao người theo cướp lại theo phản xạ. Chú làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi. Cứ việc. Cái thằng này cần vốn không phải là thứ đó. Hào cười lạnh, rồi lập tức bật đèn pin ở điện thoại của mình. Nhảy qua bàn làm việc của Liễu, mở ngăn tủ mà cô vừa bỏ chứng cứ vào, nhưng lại quên không rút chìa ra. Khốn kiếp, trả lại cho tôi. Liễu lao đến muốn giành lại, nhưng Hào đã cướp được thứ hắn cần. Nhảy lùi xa, cười nham hiểm. Giờ thì cô đừng hòng mang những thứ này ra dọa tôi. Càng đừng ảo tưởng đốt Đại Phong Thu nữa. Đã có tôi làm chứng, dù nơi này có cháy thành tro bụi, cô cũng không lấy được đồng nào của công ty bảo hiểm đâu. Liễu căm phẫn nhìn Hào. Ánh mắt của cô dữ dội đến mức, dù đang ở trong bóng tối dày đặc, Hào vẫn cảm nhận được nó đang găm thẳng vào mình. Nhưng hắn không sợ. Để thu thập lại tài liệu về mẹ con Thụy Anh tố cáo với Loan, phải mất ít nhất là một tuần. Trong khi Đại Phong Thu chỉ có thể gắng gượng được cùng lắm 2-3 ngày nữa. Liễu Tiền Tấn đã thua, hắn thực sự thắng rồi. Vừa khi ấy, những ánh đèn pin loe loe sáng lên. Hải Vi và mấy trợ thủ đắc lực của Liễu chạy đến. Song lúc này, họ chỉ thấy Liễu Tiền Tấn đang ngồi bần thần nhìn khoảng không phía trước. Mẹ, tình hình sao rồi? Sao tự nhiên lại mất điện? Thế này thì kế hoạch biết phải làm sao? Rồi cô và mọi người chợt nhận ra sự có mặt của Hào, liền phẫn nộ quát lên. Chú còn dám xuất hiện ở đây ư? Được lắm. Đã thế hôm nay, tôi sẽ thay mẹ mình đòi lại cả vốn lẫn lời. Vi nói xong, định cùng mấy người còn lại xông đến chỗ Hào. May mà một tiếng nói kịp thời vang lên ngăn lại. Đủ rồi, để hắn đi đi. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Hải Vi sửng sốt. Mẹ nói, để hắn đi đi. Liễu lặp lại. Hắn đã biết mọi dự định của chúng ta. Kế hoạch này thất bại rồi. Vừa khi ấy, điện trong văn phòng bật sáng. Hào không kìm được cười phá lên đắc ý. Cô biết điều hơn tôi tưởng đấy. Vẫn còn 3 ngày. Tôi sẽ đợi cô đến tận nơi dâng đại phong thư cho mình. Nói rồi, hắn nghênh ngang vênh váo rời đi. Bỏ lại Liễu, Hải Vi và những nhân viên trung thành không khỏi nhìn nhau bất lực. Công ty Đại Phát ngày hôm sau. Hào ngồi trong văn phòng giám đốc xem qua số tài liệu về mẹ con của Thủy Anh hôm qua cướp được từ tay Liễu mà thầm kinh ngạc. Những tài liệu này quá đầy đủ, quá chi tiết. Tuy không thể gây ảnh hưởng xấu đến hắn trên phương diện pháp luật, nhưng lại đủ để Loan nổi điên và lực lượng công an có thể điều tra sai phạm kinh tế ở công ty Đại Phát. Điều đó chứng tỏ những thứ này không chỉ được thu thập trong ngày một ngày hai mà phải từ rất lâu rồi. Nếu là Liễu Tiền Tấn, cô ta đã sớm nói với Loan và đề phòng hắn, nên nhất định không phải là cô ta. Chẳng lẽ thực sự có người đang âm thầm ở sau giúp đỡ Liễu? Kẻ này là ai? Vì sao có thể điều tra hắn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào như vậy? Hảo đã nghĩ suốt từ hôm qua đến giờ mà không lần ra manh mối, gọi điện hỏi cô vợ bé Thủy Anh, thì cô ta cũng chỉ hoảng hốt chứ chẳng biết được gì. Chết tiệt! Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, chót lọt từ đầu đến cuối. Vậy nên, Hào đã chắc mầm kết quả sẽ giống như mình mong đợi. Nào ngờ, đến phút cuối lại nhảy ra một đống phiền phức thế này. Chung quy vẫn là Liễu Tiền Tấn lợi hại. Quả nhiên không dễ để khuất phục một bà trùm. Nghĩ đến đây, hắn lại nhếch miệng cười. Đổi lại là 20 mấy năm trước, hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi có ngày mình và Liễu lại rơi vào hoàn cảnh này. Càng không nghĩ mình sẽ ép người con gái từng yêu vào đường cùng như thế. Phải, hắn đã từng yêu Liễu, yêu rất nhiều. Kết quả hắn được gì? Người con gái đó không hề đếm xỉa đến tình cảm của hắn, một chút xíu cũng không. Ban đầu, hắn chỉ là hận cô ta tàn nhẫn vô tình, đố kỵ với gã đàn ông may mắn có được tình yêu mà mình khao khát. Hắn cười Loan, vừa do bị ép, vừa vì mong muốn ti tiện là để cô nhìn thấy mình là người chồng tốt hơn Lâm vạn lần. Nhưng dù có phải chịu bao đau khổ thăng trầm vì Lâm, Liễu cũng chưa từng rời mắt khỏi anh ta. Hận thù, đố kỵ của Hào càng lúc càng sâu. Hắn điên cuồng tìm cách kiếm tiền vì nghĩ chỉ cần giàu hơn Liễu, nhiều tiền hơn Liễu, cô sẽ phải quay lại nhìn mình, hối hận vì đã bỏ qua mình. Quả nhiên sau khi có tiền, hắn càng ngày càng được người ta kính nể, được phụ nữ sùng ái ngưỡng mộ. Chưa bao giờ Hào hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền như thế. Hắn muốn có nhiều hơn nữa, muốn được sùng bái, tôn thờ nhiều hơn nữa. Chẳng biết từ bao giờ, mục đích kiếm tiền của hắn đã cách lúc ban đầu rất xa, không còn là vì Liễu. Hắn kiếm tiền vì chính bản thân mình. Mối tình si trong quá khứ chỉ còn là một kỷ niệm đáng cười, thậm chí là sự sỉ nhục nhắc nhở hắn phải không ngừng làm giàu, giàu hơn nữa, bất chấp thủ đoạn là gì. Hào ngồi phịch vào chiếc ghế bành quyền lực. Sau bao nỗ lực không ngừng, cuối cùng hắn cũng sắp đạt được nguyện vọng. Đại Phong Thu là công ty lớn nhất Ải Bắc, là biểu tượng quyền lực ở mảnh đất địa đầu tổ quốc này. Hiện giờ, hắn đang dùng thủ đoạn để đóng băng hoạt động của nó, chuyển tất cả hoạt động kinh doanh sang Đại Phát. Nhưng chỉ cần chiếm được nó từ tay Liễu, hắn sẽ sáp nhập 2 công ty và khiến nó hùng mạnh trở lại như ngày nào. Phải, chỉ cần có được Đại Phong Thu thì hắn không những trả được mối tình thù mà còn khẳng định vị trí bá vương mà bao người khao khát. Hào tạm thời gác lại mọi suy tính, lim dim mắt hưởng thụ. Bất kể Liễu Tiền Tấn định làm gì, được ai giúp đỡ thì cũng không đủ sức vượt qua cửa ải này. Cô ta cũng không dám đốt công ty vì thủ đoạn đã bị vạch trần. Càng không thể ra đầu thú vì không có sổ sách chứng từ buôn lậu trong tay. Thú vị nhất là cô ta không dám tố cáo chuyện hắn cướp sổ sách vì sợ làm liên lụy đến Phượng Thổ và Thập Quỷ. Liễu Điển Tấn đã thực sự rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác ngoài việc dâng đại phong thu cho hắn. Giấc mộng của hắn sắp trở thành hiện thực rồi, chỉ cần đợi người đàn bà ấy đến cúi đầu nhận tội nữa thôi. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Không đợi hắn cho phép, tay trợ lý đã chạy ào vào hốt hoảng. Thưa anh, Liễu Tiền Tấn đang ở bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Hào không giấu được sự vui mừng khấp khởi hỏi. Cuối cùng, cô ta cũng không chịu nổi, phải đến xin hàng rồi sao? Cái này, tay trợ lý càng lắp bắp. Cô ta không đến một mình, sợ là cũng không có ý ấy đâu. Cô ta đi cùng ai? Cùng chúng tôi. Có tiếng nói bất ngờ vang lên từ ngoài cửa. Đại úy Vũ cùng ba đồng chí cảnh sát và Liễu bước vào, khiến Hào ngơ ngác. Các người đến đây làm gì? Đại úy Vũ chào hắn theo đúng quy định rồi nghiêm giọng nói. Thưa ông Phạm Tuấn Hào, hôm nay chúng tôi đến đây để yêu cầu ông hợp tác, giao nộp lại tang vật của vụ án cho chúng tôi thụ lý. Tang vật nào? Các ông nói gì tôi không hiểu. Không đợi đại úy Vũ đáp, Liễu Tiền Tấn vẫn với phong thái thong dong bình thản bước lên nhìn hắn. Hôm nay tôi đã đến đầu thú với cơ quan công an, thừa nhận hành vi buôn lậu thông qua công ty Đại Phong Thu. Tuy nhiên, chứng từ sổ sách đã bị chú cướp đi, nên tôi phải nhờ họ đến đây để thu hồi lại. Hào nghe nói đến đây thì sừng sốt tột cùng. Không thể nào. Cuối cùng Liễu Tiền Tấn lại lựa chọn khuất phục cảnh sát, chứ không phải hắn sao? Hơn thế, còn dám đưa họ đến tận đây đòi chứng cứ. Đúng là quá coi khinh nhau rồi. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn cô ta cười lạnh. Hoang đường, tôi thì có gì liên quan đến chứng cứ tang vật của mấy người? Chú mau quên thế. Hôm qua, chính chú đã xông vào văn phòng tôi để cướp đi còn gì. Vớ vẩn, không hề có chuyện đó. Trái với phản ứng gay gắt của Hào, Liễu điểm nhìn quay sang nhìn Vũ bình thản. Xin lỗi, từ trước đến giờ, chú ấy vẫn cố chấp, ngang ngược thế. Các anh có thể cho tôi một chút thời gian để thuyết phục không? Vũ nhìn cả hai một lát rồi gật đầu. Các đồng chí cảnh sát thấy vậy cũng tạm thời rút lui. Trong văn phòng chỉ còn lại Liễu và Hào, khiến hắn không nén nổi căm tức. Cô định dùng cách này để lôi tôi chết chung sao? Tiếc là không có cửa đâu. Cùng lắm là tôi trả lại cô tài liệu về vợ con ngoài giá thú của mình. Còn chứng cứ về Đại Phong Thu thì đừng hòng. Tài liệu về vợ con ngoài giá thú nào? Tôi không hiểu. Liễu nhếch mép cười. Rõ ràng tối qua, sau khi biết tôi định ra đầu thú, chú đã dẫn người đến dọa đốt công ty rồi cướp lấy bằng chứng kia mà. Hoang đường. Đừng chó cùng rứt dậu rồi mới nói càn nói ẩu. Kẻ nào là chó cùng rứt dậu, phải xem qua cái này mới biết. Liễu lấy điện thoại ra, mở màn hình cho Hảo xem một đoạn video có góc quay từ trên cao. Ở trung tâm hình là Liễu đang ngồi trên bàn làm việc xem một tập tài liệu gì đó. Không khó để nhận ra đây chính là đoạn clip cắt ra từ camera an ninh trong phòng. Hình ảnh rất rõ nét. Thời gian trùng với thời điểm Hào chuẩn bị xông vào. Hào cũng nhận ra thứ mà Liễu đang xem có thể là tài liệu điều tra về cô vợ bé và con riêng của mình, nên nhếch mép khinh thường. Cùng lắm thì cái clip vớ vẩn này cũng chỉ có thể chứng minh việc tôi lấy đi tài liệu về mẹ con Thủy Anh, chứ liên quan gì đến sổ sách chứng từ của cô. Liễu cười nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Chú không cảm thấy bìa của tập tài liệu này nhìn rất quen sao? Hào giật mình nhìn lại đoạn clip ghi hình rồi chợt sững người. Tập tài liệu mà Liễu xem đúng là về vợ bé và con riêng của hắn, nhưng được đóng vào một vỏ bìa nhìn rất giống một trong những cuốn sổ ghi chép của Liễu. Song khi đó, hắn chỉ đắc ý vì mình đã thắng được Liễu một ván, nên không hề để ý. Nếu cô không nhắc, thì đến tận lúc này, hắn cũng không nhận ra. Mà lúc này, trong clip đang chiếu tiếp cảnh hắn từ ngoài xông vào. Camera an ninh không có tiếng động. Hắn chỉ thấy mình và Liễu đang tranh cãi kịch liệt về vấn đề gì đó. Rồi hắn xông đến cướp tập tài liệu trên tay Liễu, nhưng bất thành. Đúng lúc cả hai căng thẳng nhất thì điện bất ngờ vụt tắt. Màn hình tối đen một lúc khá lâu. Chỉ thấy loang loáng ánh đèn điện thoại từ vị trí của Hào di chuyển nhanh về sau bàn làm việc của Liễu. Đến khi ánh sáng hiện lên thì chỉ thấy Liễu cùng Hải Phi và vài người của công ty Đại Phong Thu vừa chạy đến. Còn hắn thì đang vênh vang đắc ý cầm theo một tập tài liệu rời đi, không rõ là gồm những gì. Nhưng lúc này ai còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Xem xong đoạn băng, người ta chỉ biết hắn đã cướp tài liệu sổ sách từ Liễu. Chỉ cần cô ta khăng khăng đó là tài liệu chứng cứ buôn lậu, thì cảnh sát đã có đủ lý do để ép hắn phải nôn ra sổ sách, chứng từ thực sự cho bằng được. Đến nước này mà còn chưa hiểu ra sự thật, thì hắn đúng là một thằng ngu. Cô cố tình bẫy tôi. Bẫy gì tôi không biết. Tôi chỉ biết ngày hôm đó, chú Đùng Đùng chạy đến gây sự và cướp chứng cứ để ngăn tôi ra đầu thú. Khi sự việc bất thành, còn cố tình hạ lệnh cho tay chân sập cầu giao tổng để dễ bề hành động. Tôi rất phẫn nộ, nhưng vì chú đem xăng và dây dẫn cháy đến dọa đốt Đại Phong Thu, nên đành phải dằn lòng nhẫn nhịn. Cô nói bậy, rõ ràng sự việc không phải thế. Đây là vu khống, vu khống. Liễu cười bình thản. Có chứng cứ xác thực sao lại gọi là vu khống? Trước khi tới đây, cảnh sát đã đến công ty tôi khám nghiệm hiện trường và chứng thực trong tủ và trên chìa khóa của tôi đều có dấu vân tay của chú. Mà vừa nãy, cậu trợ lý cũng đã khai nhận việc chú sai bảo mình cắt cầu giao tổng của Đại Phong Thu rồi. Đó là vì tôi nghe nói cô định đốt Đại Phong Thu, ngụy tạo hiện trường là chập điện nên mới bảo hắn làm thế. Đúng đúng, chính là như thế. Kẻ muốn phóng hỏa là cô. Đặt mua xăng và dây dẫn cháy số lượng lớn là cô chứ không phải tôi. Chú quên rồi sao? Tôi đã nói kẻ đặt mua số hàng hóa ấy không phải là tôi mà là cô Lê Thủy Anh gửi tặng cho chú nhưng bị nhầm địa chỉ. Đó là lý do chúng tôi không dám nhập kho, càng không dám đụng vào xe hàng đó. Ai ngờ được hóa ra đó không phải là nhầm lẫn mà là âm mưu dùng Đại Phong Thu để đe dọa tôi của hai người. Liễu ném cho Hào hai tờ chứng từ, một là hóa đơn mua xăng và dây dẫn cháy số lượng lớn. Hai là hóa đơn thuê xe vận chuyển số hàng trên gửi cho Hào. Tất cả đều ký tên Lê Thủy Anh, cô vợ bé mà hắn cưng như trứng mỏng. Hào choáng váng. Hôm trước, hắn nghe Liễu nói chuyện này nên đã căn vặn. Nhưng Thủy Anh hoàn toàn phủ nhận nên hắn cũng không nghi ngờ. Giờ sao lại thành thế này? Thủy Anh không bao giờ phản bội tôi. Là cô, chắc chắn là cô đã đe dọa, ép buộc cô ấy. Hào xông đến định tóm lấy cổ Liễu, nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến, đã bị một gọng kìm bắt lấy, đau đến xoắn người. Mấy việc bẩn thỉu đó từ trước đến giờ, Liễu không bao giờ làm. Chỉ có những kẻ đốn mặt như tao và mày thôi. Thập quỷ, sao mày lại ở đây? Hào như nhìn thấy quỷ, tái mét mặt mày. Nhưng Thập chỉ cười lạnh không đáp, và người trả lời hắn lại là Lâm. Chú vẫn rêu rao là tôi nhận lệnh sang Trung Quốc xử lý thập quỷ mà. Nay tôi đã xử lý xong, dĩ nhiên phải đưa hắn về đây góp vui rồi. Không thể nào, rõ ràng tao đã cử mấy thằng ăn hại, chặn đánh, không cho anh ta đến chỗ tao chứ gì. Thập gầm ghè. Bệnh viện vừa thông báo, chúng đã qua cơn nghi kịch, mày có thể vào thăm rồi đấy. Giọng Thập lạnh băng khiến Hào không khỏi run rẩy. Thì ra, đúng là Lâm đã sang Trung Quốc, nhưng không phải vì phản bội Liễu trở thành đồng minh của Hào. Trái lại, anh đã tận dụng các mối quan hệ của mình ở bên kia biên giới để bảo lãnh cho thập quỷ và cùng nhau trở về. Không ngờ trên đường đi lại bị đầu gấu do Hào thuê chặn đánh. May mà Lâm đã tỉnh táo, liên hệ với anh em của Thập từ trước, nên đã được họ kịp thời bảo vệ và hộ tống tới nơi an toàn. Thập vô cùng phẫn nộ, muốn lập tức tìm Hào tính sổ. Liễu đã hết lời ngăn cản, cuối cùng cũng phải đồng ý cho anh ta đến tìm vợ bé của Hào đe dọa, ép cô ta ký vào hóa đơn mua xăng dầu và gửi cho Hào thì mới tạm thời xoa dịu được. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phận Liễu của tác giả Chu Thanh Hương trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.